Chương 3: Mười điều cấm kỵ trong thang máy. Quả chuối này rất hiển nhiên là của nam giới dùng, vì bên trong còn phát hiện thấy chất dịch và một phần sữa rửa mặt dùng để bôi trơn. Tổ chuyên án nhờ người mua về một vài quả chuối, rồi chọn ra một quả có kích thước tương đương với vỏ chuối tìm được. Trước tiên, Bao Triển dùng băng dính trong suốt, cuốn kính xung quanh. Sau đó, cắt một đường chuối ở dưới cuốn, rồi hắn cho phần ruột bên trong ruột ra ngoài. Khi nắng thì phải rất cẩn thận để vỏ quả chuối hoàn chỉnh. Tiếp đó đổ vào một ít sữa rửa mặt, và như thế đã hoàn toàn trông giống như quả chuối bị rỗng ruột ở phía trong thùng rác. Quả chuối không biết nói, nhưng rõ ràng nó đang chỉ cho cảnh sát biết trong tòa nhà này có một kẻ biến thái. Chẳng khó gì để tìm ra kẻ biến thái này. Mặc dù hắn không để lại dấu vân tay trên lớp băng dính, nhưng thông qua việc kiểm tra ADN của các nhân viên nam ở trong tòa nhà, có thể tiến hành xác thực danh tánh của chủ nhân. Thế nhưng căn cứ vào những chứng cứ hiện có, tổ chuyên án vẫn chưa thể khẳng định quả chuối này nó có liên quan đến vụ án đó hay không. Việc kiểm tra ADN rất là tốn thời gian và công sức bỏ ra bao nhiêu cố gắng như thế, nhưng rất có thể kết quả cuối cùng lại không hề có liên quan đến vụ án, nên tổ chuyên án cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi quyết định. Phương hướng chính của tổ chuyên án hiện giờ vẫn là tìm hung khí để gây án. Toàn bộ lực lượng an ninh được điều động để kiểm tra các thùng rác và những gì có thể vứt bỏ đồ vật, nhưng đáng tiếc vẫn không thấy có dấu vết gì. Giáo sư Lương động viên mọi người không nên nhục chí. Việc không tìm thấy hung khí thì chứng tỏ một điều: nạn nhân không phải là kẻ tự sát. Tổ chuyên án đưa ra những mô tả ban đầu về hung thủ như sau. Hung thủ lợi dụng thang máy để giết người, chứng tỏ hắn phải hiểu rất rõ về kết cấu và phương thức vận hành của thang máy. Người sửa chữa thang máy, người kiểm soát vận hành thang máy, bảo vệ tuần đêm, người dọn dẹp thang máy đều nằm trong danh sách khả nghi, phải cần tăng cường điều tra. Sau khi giết người, hung thủ mang theo cả hung khí, không để sót lại bất kỳ chứng cứ nào cả. Có thể nói kế hoạch đã được thực hiện một cách hoàn hảo. Điều đó chứng tỏ hung thủ là một kẻ vô cùng thông minh và chú trọng đến từng chi tiết. Hung thủ có thể thường xuyên đọc các tiểu thuyết trinh thám, và đáng nghi nhất là các biên tập trong công ty nơi nạn nhân đang làm việc, đặc biệt là các biên tập viên mảng sách về phá án, cần phải được tăng cường điều tra. Cảnh sát Chu nói, nạn nhân chỉ là một biên tập viên bình thường, không có nhiều tiền, các tài sản khác cũng không bị mất, nên động cơ gây án chỉ có thể là vì tình hoặc là thù hận. Giáo sư Lương lên tiếng, chúng ta không thể xem xét vấn đề đó một cách đơn giản như thế được. Động cơ gây án có rất là nhiều, kể cả là vì thù hận, cũng chưa chắc đã là thù với nạn nhân. Việc gây ra vụ huyết án ở trong thang máy gây sợ hãi cho mọi người. Rất có thể hung thủ có thù oán với tất cả mọi người trong tòa nhà, hoặc mục tiêu ngắm đến công ty xuất bản nơi nạn nhân đang làm việc. Còn nếu như gây án vì tình, thì vẫn cần phải xét đến khả năng yêu đơn phương, hoặc đó là tình yêu đồng tính. Đội cảnh sát được chia ra làm hai nhóm. Hòa Long và cảnh sát Chu chịu trách nhiệm điều tra những nhân viên làm việc trong tòa nhà, còn Bao Triển và Tô My tiến hành điều tra công ty xuất bản nơi nạn nhân đang làm việc. Trong lần này, giáo sư Lương yêu cầu hai nhóm phải thu được danh sách những kẻ tình nghi, đồng thời phải cần hết sức chú ý hoàn toàn vì có thể hung thủ vẫn đang ở đâu đó trong tòa nhà này. Rất may, cả hai nhóm đều có phát hiện mới. Bao Triển và Tommy lấy lời khai từ đồng nghiệp ngồi bàn đối diện của Ôn Tiểu Uyển. Cô là một biên tập viên truyền thông, thường được mọi người gọi là Tiểu Biên Chung. Trong quá trình lấy lời khai, Tiểu Biên Chung rất là căng thẳng, nói năng thì lắp bắp, cả buổi chỉ biết cúi đầu bứt ngón tay. Trong cuốn giáo trình trinh sát và thẩm vấn có nhắc đến việc thái độ và hành động của những người nói dối. Theo đó, ánh mắt của những người này lúc nào cũng cứ liếc ngang liếc dọc, không dám nhìn chính diện. Đặc biệt họ thường xuyên có những hành động như tự giằng xé cơ thể mình. Bao Triển cho rằng Tiểu Biên Chung chắc chắn không phải là hung thủ vì tố chất tâm lý của cô ta rất thấp, nhưng trực giác cho cậu biết rằng cô gái này có điều bí mật gì đó. Tommy khuyên cô hãy bỏ qua hết những khúc mắc trong lòng và cứ thành thật trả lời các câu hỏi. Tiểu Biên Chung cho biết nạn nhân Ôn Tiểu Uyển từng bị tổng biên tập của công ty quấy rối, nhưng việc cấp trên quấy rối nữ nhân viên cấp dưới thì cũng là chuyện không thấy gì lạ lắm, và đây là tình trạng chung hầu hết của các công ty lớn. Chính Tiểu Biên Chung cũng đã bị tổng biên tập có những hành động bất nhã, nhưng điều thật sự khiến cô sợ hãi là trong thang máy của tòa nhà, cô đã nhiều lần chứng kiến những sự việc kỳ lạ không thể giải thích được. Có một lần khi Tiểu Biên Chung ở lại làm thêm, cô bỗng nghe ngoài hành lang có tiếng gõ bát. Khi cô chạy ra xem thì cả hành lang không có một bóng người, chỉ thấy xa xa tại góc khuất rẽ xuống cầu thang bộ có ai đó đang đốt nến. Đổ bóng người lập lòe ra phía hành lang, nhưng khi đó trong tòa nhà lại không hề bị mất điện. Và có một lần khi đã tối muộn, Tiểu Biên Chung một mình đi thang máy để đi về. Đến tầng 10, thang máy bỗng dừng lại. Rất là lâu mới từ từ mở cái cánh cửa ra. Hành lang bên ngoài tối om, không ánh điện. Có một người mặc đồ đen bước vào trong thang máy. Nhưng điều đáng nói ở chỗ, người này đi thang máy trong khi trên tay vẫn cầm một cái ô. Tùng Mì lại hỏi dồn, vậy hôm đó trời có mưa hay không? Tiểu Biên Chung trả lời, không, hôm ấy có trăng sáng kìa mà. Mà dù có trời mưa đi chăng nữa thì ai đi vào thang máy lại đâu cần che ô kia chứ. Bào Triển lên tiếng, người đó che ô thật ra là để che mặt của mình mà thôi. Trên trang viết cá nhân của mình, Tiểu Biên Chung có một bài viết tựa đề là 10 điều cấm kỵ khi đi thang máy. Điều đó cho thấy cô biên tập nhát gan này có phần bị mê tín. Nội dung bài viết như sau: nghe nói thang máy là một cánh cửa âm dương, nó có thể kết nối giữa địa ngục và nhân gian, nên thường xuyên có ma quỷ ra vào. Thang máy hiện đại đều sử dụng hợp kim chống gỉ rất bóng và sáng. Các bạn khi đi thang máy một mình vào buổi tối, cần nhớ là không được nhìn chằm chằm hình ảnh của mình phản chiếu ở trên đó. Nghe nói nếu nhìn quá 5 giây, bạn sẽ thấy những thứ không hay đang xuất hiện. Những bạn nữ thích trang điểm cần phải chú ý, nếu làm rơi đồ lúc trông ở thang máy, khi cúi xuống nhặt không nên nhìn ra phía sau, qua cái khoảng trống giữa hai chân. Nếu bị đánh rơi gương, khi nhặt lên không được nhìn vào trong gương đó, vì có thể bạn sẽ nhìn thấy một khuôn mặt không quen biết xuất hiện ở trong cái gương. Khi bạn chuẩn bị bước vào trong thang máy, nếu nhìn thấy bên trong có một người lạ mà người đó cứ nhìn thẳng vào mình, thì tốt nhất hãy nói là bạn bấm nhầm và đợi chuyến sau. Nghe nói đó là ma quỷ, vì người thường trong trường hợp đó sẽ ngay lập tức chuyển hướng nhìn sang phía khác. Nếu bạn đang đi một mình trong thang máy mà thấy có người lạ bước vào và lại nhìn bạn chằm chằm, thì hãy bước ngay ra khỏi nơi đó, lý do cũng giống như ở phía trên. Nếu bạn chẳng may gặp phải một trong hai trường hợp trên, thì hãy nhớ rằng nếu đối phương hỏi bạn mấy giờ rồi, thì bạn đừng bao giờ nói cho hắn biết, vì đó là giờ kết thúc cuộc đời của bạn đấy. Hãy tìm một lý do nào đó như là mình quên đồng hồ, hoặc là đồng hồ bị chết máy, để tránh phải trả lời câu hỏi đó. Điều thứ 6, Khi đi thang máy hãy nhớ đừng bao giờ hỏi người khác là mấy giờ, để tránh là bị hiểu lầm. Hơn nữa, đúng là có quỷ đang đứng bên cạnh bạn, thì thời gian hắn trả lời bạn chính là lúc bạn lìa đời. Bạn hãy nhớ kỹ nhé. Điều thứ 7, các bạn nữ nếu đi cùng thang máy với một người lạ khác giới, hãy nhớ là không bao giờ được đứng trước hoặc sau lưng, mà phải đứng song song với người đó. Nghe nói bất kể là ác quỷ hay ác nhân đều thích tấn công người khác từ phía trước hoặc phía sau. Hơn thế nữa, việc đứng song song có thể giúp bạn có những phản ứng kịp thời. Điều thứ 8, nếu khi thang máy mở cửa ở vị trí lơ lửng, chỉ lộ ra có một nửa mặt đất, thì không nên tự ý trèo ra ngoài mà hãy bấm nút báo động. Nghe nói sự cố thường khi xảy ra khi bạn đang cố gắng leo lên hoặc leo xuống, khiến bạn sẽ bị kẹp chết trong tích tắc. Điều thứ 9, nếu trong thang máy chỉ có một đôi dép thì đừng có bước vào đó. Nghe nói đó chính là nơi con quỷ nó đang đứng, chỉ là bạn không nhìn thấy nó mà thôi. Điều thứ 10, nếu thấy có người che ô đi vào trong thang máy thì hãy rời khỏi chỗ đó ngay lập tức. Nếu thấy trong thang máy có người đang che ô thì cũng đừng có dại dột mà bước vào bên trong. Tiếp theo, Bao Triển và Tô Mì đến hỏi tổng biên tập. Ông là một phần tử trí thức đã ngoài tứ tuần, dáng vẻ thì lịch sự nho nhã, giọng nói rất là từ tốn. Tổng biên tập phủ nhận việc mình quấy rối các nhân viên nữ ở cấp dưới, và còn cho biết có một số cô lại có ý đồ để mồi chài ông. Thậm chí có cả những tác giả nữ cũng muốn thông qua con đường này để cho ông giúp đỡ xuất bản những cuốn sách của mình. Bao Triển và Tommy không hỏi nhiều về những vấn đề này, mà lại đi thẳng vào câu hỏi liên quan đến khoảng thời gian xảy ra vụ án. Câu trả lời của tổng biên tập là: hôm đó là cuối tuần, sau khi tan tầm, tôi đi nghe kịch hài ở nhà hát gần cầu đi bộ. Đến tận 12 giờ khi chương trình kết thúc tôi mới đi về. Bao Triển hỏi: chỉ có một mình ông thôi sao? Tổng biên tập đáp: tất nhiên, là còn rất nhiều người khác ở bên cạnh nữa chứ. Trong nhà hát thì thiếu gì người. Bao Triển lại hỏi: thế nhà hát cách đây có gần lắm hay sao? Tổng biên tập lại trả lời: rất là gần, lái xe chỉ khoảng 10 phút là đến. Nếu cậu không tin, tôi có thể kể chi tiết cái buổi kịch hài cho hai người nghe. Người đầu tiên gạt khỏi danh sách tình nghi đó là Dương Tử, bạn trai của Ôn Tiểu Uyển. Bạn thuê cùng nhà của anh ta đã làm chứng rằng anh ta ở nhà cả tối cuối tuần. Hai căn phòng mà họ thuê cách âm không được tốt cho lắm, nên khi mọi người có động tĩnh gì thì người ở phòng bên cạnh đều nghe thấy rõ. Sau cuộc điều tra, tổ chuyên án đã lập xong bản danh sách tình nghi. Ngoài tổng biên tập ra, còn có hai người bảo vệ và một người trực phòng điều khiển thang máy. Trong buổi tối xảy ra sự việc, hai người bảo vệ này có trách nhiệm đi tuần tra an ninh ở trong tòa nhà, nên họ chính là người có cơ hội tiếp xúc với nạn nhân nhiều nhất. Hai người bảo vệ một cao một thấp, người cao có biệt danh là Cao Kiều Ngố, người thấp thì có biệt danh là Túi Quần. Cả hai đều có sở thích đọc tiểu thuyết trinh thám suy luận và đã từng mượn sách của công ty của nạn nhân để đọc. Một nhân viên trực ban khác có sở thích là cắt các đoạn phim ghi lại nhiều cảnh các cô nhân viên văn phòng xinh đẹp đứng một mình trong thang máy chỉnh sửa lại quần áo hoặc là cởi tất chân từ từ của những đoạn phim lấy ra từ camera để theo dõi. Trong đó có một đoạn phim đã được truyền đi rất nhiều trong ban bảo vệ, mà hai người Cao Kiều Ngố và Túi Quần cũng đã từng xem. Đó là cái đoạn Ôn Tiểu Uyển nhét đệm áo ngực lúc có một mình ở trong thang máy. Tổ chuyên án tiến hành thẩm vấn từng người một. Khi giáo sư Lương đặt cái vỏ quả chuối lên trên bàn, Cao Kiều Ngố tỏ ra rất tò mò rồi đưa tay bịt miệng, nhưng vẫn bật cười ra cái tiếng ngốc nghếch. Cao Kiều Ngố ăn nói chậm chạp, phản ứng hơi giống như người có chút vấn đề về bệnh thần kinh. Khác với Cao Kiều Ngố, Túi Quần người thấp bé và còn tương đối trẻ, khi nhìn thấy chiếc vỏ chuối, mặt anh ta biến sắc. Giáo sư Lường lên tiếng chất vấn: chúng tôi có lẽ nên viết một tờ thông báo tìm đồ vật dán ở đại sảnh tòa nhà này thì phải. Túi quần ra vẻ tỉnh bơ. Ồ, tôi không hiểu ông đang nói cái gì. Hòa Long cúi lại thì thầm vào tai túi quần. Này người anh em, vỏ chuối này có phải là đồ thất lạc của cậu hay không? Phải thì cứ nói, đàn ông với nhau cả mà, có gì là không thông cảm được đâu chứ. Bào Triển lại nói tiếp. Chúng tôi có thể xét nghiệm DNA và muốn biết là tài sản này nó là của ai, cũng có gì khó đâu kia chứ. Túi quần xuống giọng. Đúng, đúng vậy, tôi thừa nhận đã từng có cái thứ này. Giáo sư Lường hỏi tiếp. Vậy dùm nó ra làm sao và trong hoàn cảnh nào? Túi quần trả lời. Thì khi ở trong phòng trực ban có một mình. Bào Triển ngắt lời. Đừng có lừa bọn tôi. Trên băng dính không có dấu vân tay, chắc chắn cậu đã đeo nó theo mình và cố tình đứng sau cô gái trong thang máy để không bị phát hiện, có đúng không nào? Túi quần cũng lớn tiếng. Các anh có chứng cứ gì hay không? Kể cả là như thế cũng không thể chứng minh tôi đã giết chết cô gái đó kìa mà. Sao? Tiếp sau đây các anh còn định đánh người nữa chứ gì? Kết thúc quá trình thẩm vấn, tổ chuyên án đều cảm thấy hai người bảo vệ này rất là đáng nghi ngờ, nhưng không hề có chứng cứ gì chứng minh họ là hung thủ. Bào Triển nhớ lại tiểu biên Chung đã từng nhắc đến một người mặc áo đen che ô vào trong thang máy, và về những tiếng gõ bát ở ngoài hành lang, rất có thể trong tòa nhà này có một kẻ bị bệnh thần kinh và đã từng có không ít những hành động rất kỳ quái. Nhưng cũng có thể chính hắn cũng không ý thức được là mình bị bệnh, thậm chí cũng không nhớ được là mình đã từng giết người hay không. Nếu là một người bình thường chắc chắn không thể có những hành động theo kiểu nửa đêm gõ bát, không mất điện mà vẫn lại thắp nến, rồi lại một mình che ô đi vào trong thang máy.